Và chắc chắn rồi thì trận đấu tâm điểm của ngày 13 tháng 6 nó phải là trận đấu Mỹ gặp Paraguay. Đây sẽ là một cái trận đấu diễn ra trên sân Sophie Stadium, thành phố Inwood của nước Mỹ. Và trận đấu này sẽ là trận đấu diễn ra trong khuôn khổ bảng D, loạt đầu tiên, đúng không ạ? Và trọng tài điều hành trận đấu này là Danny McCurley, trọng tài người Hà Lan. Chắc chắn rồi thì Mỹ sẽ cố gắng giành được một cái chiến tích có lợi nhất trên sân nhà của họ, và Paraguay không phải là một đối thủ dễ chơi. Giống như cái việc là chúng ta nhìn thấy rằng là trong cái trận đấu Hàn Quốc gặp Séc, đúng không ạ? Tất cả đều nghĩ rằng là đại diện châu Á không đủ sức vượt qua đó là Cộng hòa Séc, và bằng chứng cho thấy là Séc đã thi đấu ở những cái thời điểm đầu tốt hơn. Nhưng Hàn Quốc là đội biết cách tận dụng xu thế và là đội biết cách chiếm quyền kiểm soát bóng. Hàn Quốc đã áp đặt lối chơi lên đối thủ bằng cái việc là kiểm soát từ 64 đến 68% thời lượng kiểm soát bóng, và có một chiến thắng hoàn toàn là xứng đáng. Với Thái Dương thì đội nào nếu như mà có cố gắng nỗ lực chơi hay thì chiến thắng nó là cái điều không cần phải bàn. Tuy nhiên rằng là nó sẽ khác so với cả cái trận đấu giữa Hàn Quốc và Séc, cả hai đội đều phải thi đấu trên sân trung lập, thì đội tuyển Mỹ và Paraguay họ đều có những cái lợi thế riêng, sở hữu những cái lợi thế rất lớn dành cho chính bản thân mình, đúng không ạ? Một trong cái lợi thế lớn nhất của đội tuyển Mỹ đó chính là có thời gian chuẩn bị cho World Cup 2026 một cách hết sức là gì? Hết sức là kỹ càng. Đấy, một trong ba quốc gia đăng cai World Cup và không phải thi đấu vòng loại thì hai năm vừa rồi, đúng không ạ? Thầy trò Mauricio Pochettino đều có một cái gọi là gì? Có những cái sự chuẩn bị tuyệt vời, đúng không ạ? Và chắc chắn rồi thì vừa rồi Mỹ đã có một cái giai đoạn giao lưu, giao hữu rất là ấn tượng, đúng không ạ? Tuy vậy là gì? Nó có một cái đặc điểm là cái trận thất bại gọi là gì ạ? Trận kết thúc đấy là thất bại 1-2 trước Đức, nhưng mà thua Đức nó không phải là cái gì đó mất thể diện quá, đúng không ạ? Đức là một cái đội bóng rất là mạnh, và thậm chí họ đang có cơ hội vô địch World Cup này, thuộc cái hàng là top 4 những đội có tiềm năng vô địch World Cup. Thế thì ở đây tôi muốn nói là gì? Một cái liều thuốc thử mạnh, có thể là thất bại nhưng nó là một cái cú hích tinh thần để cho các cầu thủ không chủ quan, mà huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã gọi là gì ạ? Dày công chuẩn bị. Và trong cái lần này thì Paraguay, thực ra thì gọi là lịch sử nó không đứng về phía Paraguay thôi, chứ còn thông thường thì Paraguay thứ nhất là có một cái dớp là không thắng được chủ nhà, đúng không ạ? Không thắng được đội chủ nhà. Nhưng đây cũng là một trong những cái đội mà gì ạ, có cái tinh thần thi đấu cực kỳ là sắt son ở khu vực Nam Mỹ, đúng không ạ? Huấn luyện viên Gustavo Alfaro là một cái điểm nhấn đáng chú ý nhất của Paraguay, khi mà gì ạ, họ đã giành chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch Argentina ở vòng loại. Huấn luyện viên Gustavo Alfaro thì xây dựng cho Paraguay một cái lối chơi phòng ngự phản công, một cái lối chơi thực dụng và một cái lối chơi hiện đại, đúng không ạ? Và đây cũng là một trong những cái đội bóng mà tận dụng tình huống cố định khá là tốt. Tuy nhiên rằng là gì? Anh em phải nhìn lại các kỳ World Cup trước, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng Paraguay hay là kể cả Copa America thế thôi, đây không phải là một đội bóng dễ chơi, đúng không ạ? Chưa bao giờ Paraguay lại là một đội bóng mà nó quá dễ dàng cho những cái trận đấu mà đối thủ gặp họ, đúng không ạ? Bằng chứng là Gustavo Alfaro là một trong những huấn luyện viên cá nhân tôi đánh giá là giả dơ vô cùng, đúng không ạ? Và chắc chắn rồi thì cái lực lượng của đội hình dự kiến của tuyển Paraguay, cái lực lượng Paraguay không quá là nổi bật, và chắc chắn là cái tên số 10 Miguel Almirón nó vẫn là một cái tên rất quen mặt đối với quý vị khán giả chúng ta. Anh ta hiện tại đang thi đấu cho câu lạc bộ Atalanta, đúng không ạ, ở giải Mỹ đấy, Atalanta. Và các cái tên còn lại không quá là nổi bật, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nhìn đến đối tác trên hàng công sẽ là Antonio Sanabria, hiện tại đang thi đấu cho Cremonese, đúng không ạ, giải Serie A. Và có một cái cầu thủ đang thi đấu cho Brighton mà tôi không nhìn thấy ở đây, đúng không ạ? À đây, tiền đạo đó là Diego Gomez, tiền vệ tổ chức, ngoài áo số 8, Diego Gomez, và anh ta sẽ chịu trách nhiệm sáng tạo chính cho Paraguay ở cái giải đấu này. Thi đấu cho Brighton với một trong những cái hệ thống chiến thuật chặt chẽ thì Diogo Gomes cũng đã quá quen với cái việc là về tuyển, đúng không ạ? Huấn luyện viên Gustavo Alfaro sẽ triển khai cho mình, áp đặt cho mình những cái ý đồ chiến thuật như thế nào. Và ở trong những cái góc độ, trong những cái sự gọi là cứng rắn của Paraguay, họ thi đấu với một cái tinh thần cực kỳ là đoàn kết. Trong những cái đội tuyển quốc gia không có ngôi sao thì thông thường là tinh thần của họ nó sẽ đoàn kết hơn rất là nhiều. Và chỉ cần 1 đến 2 ngôi sao dẫn dắt lối chơi thôi, đúng không ạ? Và họ sẽ là cái đội mà có cho mình được một cái lối chơi gắn kết tập thể khá là lớn. Chính vì vậy nên là trận đấu này nó sẽ không giống cái trận đấu một chiều, đúng không ạ? Nó sẽ là một cái trận đấu mà chúng ta phải hết sức cẩn thận. Và kể cả Canada có đá với Bosnia như nào, nhưng mà cá nhân tôi trận này Mỹ không dễ dàng trước Paraguay đâu anh em ạ. Anh em phải để ý. Bởi vì làm sao? Nó có một cái thực tế rằng là gì? Tinh thần thi đấu và cái bản lĩnh thi đấu của đội tuyển Mỹ khi ra đấu trường quốc tế tôi đánh giá là vô cùng kém. Vì sao tôi lại đánh giá như thế? Đây là một cái ý kiến chủ quan, một cái ý kiến cá nhân của tôi thôi. Nhưng nó là một trong những cái sự quan sát và đúc kết rất nhiều năm nay. Khi mà gì? Chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là bây giờ đội trưởng, bây giờ gọi là gì ạ? Có thể cái băng thủ quân nó vẫn trao cho Tim Ream, đúng không ạ? Một trong những cái cựu trung vệ của Fulham đấy. Một trong những cái đội hình mà Fulham gần như là huyền thoại, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ là chuyển nhượng hết rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn thấy rằng là Tim Ream đang có cho mình được một trong những cái câu lạc bộ ở gì ạ? Ở Mỹ thì đấu cho Charlotte, đúng không ạ? Charlotte là nhà người Mỹ. Và anh ta sẽ mang băng đội trưởng. Thế còn đội phó sẽ là Christian Pulisic, cầu thủ đang thuộc biên chế của AC Milan và đang thi đấu rất là ổn định, cũng đã có một cúp C1 cùng với Chelsea rồi. Đấy, ở trong cái giải đấu lần này thì là sẽ có một cầu thủ của Bayer Leverkusen, một cầu thủ cũng tương đối là trẻ tuổi thôi, mới 24 tuổi thôi. Đó là Malik Tillman, đúng không ạ? Và tiền vệ, ở hàng tiền vệ thì chúng ta kể đến một cái anh chàng đang chơi cho Bournemouth, đó là Tyler Adam. Đấy, cầu thủ thì rất là hay, đúng không ạ? McKenny thì đang đấu cho Juventus, chắc là cái gương mặt này anh em không lạ lẫm gì. Và Anthony Robinson vẫn đang thuộc biên chế của Fulham. Và trước đây thì đấy, Tim Ream, Anthony Robinson vừa rồi có một cái bàn thắng rất là đẹp đấy, đang thi đấu cho Fulham. Có một cái bàn thắng rất đẹp vào lưới chuẩn Đức ấy. Đấy, thì anh chị em có thể là quan sát và đánh giá. Nhưng cá nhân tôi cho rằng là gì? Để mà phát huy được cái thế mạnh của đội tuyển Mỹ thì Pochettino sẽ phải rất là gì? Rất là kỳ công. Bởi vì Pochettino thì không phải là một huấn luyện viên không có tài. Ông ta cũng rất là gì ạ? Rất là tài năng trong những cái công tác. Một là huấn luyện, hai nữa là chúng ta nhìn thấy ông đã từng huấn luyện Tottenham Hotspur trong giai đoạn từ 14 đến 19, 2014-2019 đấy, huấn luyện Paris Saint-Germain năm 21-22 và huấn luyện Chelsea năm 23-24. Nhưng đặc điểm chung của huấn luyện viên này ở trong cái gần đấy thời gian đó chính là gì? Không thể hiện được cá nhân, cá tính, đúng không ạ? Cá tính của ông không đủ mạnh, nhưng ông lại có một cái là tạo cho cầu thủ thi đấu với tinh thần rất là thoải mái, rất là gì, rất là đoàn kết với nhau, hòa thuận với nhau, gần như là những cái mâu thuẫn nội bộ gần như là không có, đúng không ạ? Pochettino là một, có thể nói là bậc thầy về tâm lý. Nhưng nếu bảo là Pochettino tài năng hẳn thì tôi nghĩ là không. Đấy, khi mà tôi đã chia sẻ với mọi người và khi mà tôi đã đánh giá mọi người thì có thể là mọi người sẽ có người đồng ý, có người không. Tuy nhiên rằng là lối chơi của đội tuyển Mỹ trước nay nó vẫn như vậy, đúng không ạ? Họ tương đối là không ổn định trong quá trình thi đấu, cũng như là cái khi mà đội tuyển gặp khó ở trong một cái kỳ World Cup, đúng không ạ? Thì tôi đánh giá là cái tinh thần vượt khó, cái tinh thần chiến đấu ngoan cường, kể cả như Nam Phi ấy. Anh em xem ngày hôm qua đấy, Nam Phi 9 người đá Mexico vẫn cứ chiến đấu, vẫn cứ lao lên, vẫn cứ tấn công, đúng không ạ? Và thậm chí là trong cái trận đấu mà cái thẻ đỏ thứ hai ấy, khi vắng một người rồi ấy, cái thẻ đỏ thứ hai họ dính ấy, là do một tình huống tấn công đấy. Khi mà đang ở trên phần sân nhà của Mexico ngay sát vòng cấm thì cầu thủ của Nam Phi nó đánh nguội Mexico đấy. Đấy, thì đấy là trong cái trường hợp tấn công chứ không phải là phòng ngự họ bị thẻ đỏ thứ hai, đúng không ạ? Và đó cũng là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là ngày hôm qua Nam Phi đáng đáng hợp lý ra là phải có một bản. Trung vệ của Mexico đã phạm lỗi, và cái lỗi đó thì chắc chắn là cản người dẫn đến bàn thắng là phải thẻ đỏ rồi. Thì đó là một cái trận đấu mở màn mà có đến 3 thẻ đỏ, một cái điều kỳ lạ trước nay chưa có, đúng không? Chưa có tiền lệ. Thì ở trong cái trận đấu này chúng ta nhìn thấy 5 trận đấu gần đây nhất, anh chàng Mỹ này, đội tuyển Mỹ này đã có được cái gì, đúng không? 5 trận đấu gần đây nhất chúng ta nhìn thấy là Mỹ ghi được 11 bàn, một con số quá khủng khiếp đối với một cái đội tuyển ở Mỹ ở thời điểm hiện tại. Và họ thắng chính là thắng Uruguay với một cái cách biệt rất lớn hồi tháng 11 năm ngoái. Còn trong trận giao hữu gần đây với chính Paraguay thì họ đã giành chiến thắng 2-1 đấy. Và số bàn thắng họ ghi được trong hiệp 1 đó là 8 bàn, một cái hiệu suất đáng nể, đúng không ạ? Hầu hết là những cái trận đấu họ tham gia thì trừ trận thua bồ thì họ không có bàn thắng thôi, chứ còn họ gần như là thi đấu song phẳng ngay từ hiệp 1 và dồn lên tấn công rất là mạnh liệt. Trận đấu này thì chúng ta sẽ có, Mỹ sẽ có một cái số bàn thắng đó là bao nhiêu, 2,2 bàn thắng cả trận, đúng không ạ? Và con số này trong hiệp 1 nó là 1,8 bàn thắng. Đấy là một con số tương đối là nhiều đấy. Tôi nghĩ là ở World Cup năm nay thì cái thành tích giao hữu không có mấy đội, đúng không ạ, có được cái thành tích đó là 1,8 bàn thắng trong hiệp 1 đâu. Khẳng định với anh em là như vậy. Và Paraguay thì cũng không kém cạnh, đúng không ạ? Họ chọn Nicaragua là một cái đối thủ mà kết thúc cái gọi là quá trình giao hữu của họ. Và họ cũng là một trong những cái đội bóng mà gì rất là an toàn, rất là chất chiu trong các cái tình huống. Họ tận dụng tình huống đá phạt và họ có những cái tình huống cố định được ra là khá là bài bản. Chúng ta nhìn thấy rằng Paraguay họ ghi được tổng cộng đấy là 9 bàn thắng trong 5 trận gần đây nhất, đúng không ạ? Và con số này ở hiệp 1 thì nó chỉ vỏn vẹn 3 bàn thôi. Nó hơi trái ngược so với Mỹ là phần lớn số bàn đều được ghi trong hiệp 1. Thế thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta đánh giá cái gì, đúng không ạ? Chúng ta phân tích và đánh giá như thế nào? Số bàn thắng trung bình của Paraguay trong cả trận đó là 1,8 bàn. Và con số này trong hiệp 1 thì nó chỉ rơi vào có 0,6 bàn mà thôi, đúng không? 0,6 bàn thôi. Đây cũng là một trong những cái số lượng rất là khiêm tốn, có lẽ rằng là do cái chiến thuật mà huấn luyện viên đề ra. Và chúng ta sẽ tính hiệu số của cả hai đội trong cái loạt giao hữu vừa rồi. Mỹ đang vượt trội hơn Paraguay khoảng 0.4, đúng không ạ? Và ở trong hiệp 1 thì con số này đang là 1.2. Đấy, nó sâu hơn và nó cách biệt nhiều hơn một chút. Tổng số bàn thắng cả hai đội ghi được là 4.0 bàn. Trong đó thì hiệp 1 chúng ta sẽ nhìn thấy là số bàn thắng ghi được là 2.4 bàn thắng mỗi trận. Chính vì vậy nên là nếu có thì Mỹ sẽ phải trước Paraguay khoảng 0.4-0.5. Và trong hiệp 1 thì con số này khoảng cách này lớn quá, đúng không ạ? Rất là khó. Thì nếu mà cả trận chấp 0.4-0.5 thì hiệp 1 sẽ chỉ chấp 0.25 hoặc đồng banh thôi, được chưa? Đấy. Thế còn tổng số bàn thắng mà cả hai đội ghi được nó là 4.0 bàn. 4.0 bàn thì trận này bảo là tài 4.0 thì hơi khó. Hiệp 1 thế, tài 2.5 thì hơi khó. Thế nên chúng ta sẽ xem là trận đấu này nó có một cái tỷ lệ ra làm sao, đúng không ạ? Và dựa trên cái con số này thì máy tính cũng đã tính toán ra cho tôi rằng là chúng ta nhìn vào đây, chúng ta phân tích, chúng ta đánh giá đó là gì? Đó là Mỹ phải chấp đội khách đó là 0.5, đúng không ạ? 0.4-0.5 gì đấy thì nó là cân bằng rồi. Cái này nó là khách quan rồi, đúng không ạ? Xác nhận đúng. Và tài trận ở trong trận đấu này nó rơi đâu đó khoảng 2.0, đúng không ạ? Tài chúng ta được 84, còn xỉu nó được 98. Đấy, nó có hai cái tỷ lệ, và cái tỷ lệ này từ giờ cho đến trận đấu nó sẽ còn phải, nó còn phải nhảy nữa, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì hiệp 1 thì Mỹ đấy, như tôi đã nói, chủ nhà sẽ chấp 0.25, và ngược lại thì đội khách sẽ chấp lại tiền, đúng không ạ? Đó là một trong những cái mà anh chị em phải lưu ý. Đấy, một là chấp 0.25, còn hai nữa là chấp lượn lại đồng banh thì là Mỹ ăn 48. Tương tự như vậy thì ở trong góc độ tài xỉu hiệp 1 nó là 0.75 và gì ạ, hoặc là 1.0, có hai cái tỷ lệ này. Thì cá nhân tôi thì tôi đánh giá rằng là nếu mà theo góc độ gọi là gì, theo góc độ gọi là 0.75 mà ví dụ như ăn 78, đúng không ạ? Tài ăn 78 mà được một trái, được nửa tiền ấy, thì nó không đáng bao nhiêu, đúng không? Thì chúng ta phải lưu ý, chúng ta phải lưu ý góc độ như vậy. Thế thì ở trận đấu này, cái lựa chọn, cái quan trọng, cái lựa chọn của chúng ta là phải có một cái sự chuẩn bị, cái tâm thế vững vàng cho mình. Ở ông Mỹ, đúng không ạ? Như ông Hàn Quốc, ông Séc ấy, cân bằng nhau. Nhưng mà ông Hàn Quốc ngày hôm nay là tận dụng cơ hội tốt hơn, đúng không? Ông Séc thì thực ra thì Tây Âu nó vẫn hơi tổ một chút, hơi tổ một chút, đúng không ạ? Xin lỗi anh em, là Đông Âu đúng không ạ? Hơi tổ một chút, đúng không? Thế nên là gì? Thế nên là thôi, chúng ta phải tập trung, chúng ta phải phân tích, chúng ta phải đánh giá nó kỹ càng vào trước khi chúng ta lựa chọn. Cơ sở để mà Mỹ chấp là có, đúng không ạ? Là có. Và chúng ta nhìn vào đây, chúng ta thấy rằng là cái gì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rằng là nó dễ, nó lựa chọn nó chỉ là một trong hai mà thôi. Một là Mỹ, hai Paraguay thôi. Hai nữa là nhiều hơn hai bàn, và hai ba nữa là ít hơn hai bàn đấy. Nó chỉ có những cái lựa chọn như thế thôi. Nhưng mà không phải anh em ạ, phân tích ra một cái trận đấu nó là cả một cái công trình, chứ không phải là đơn giản, đúng không? Cho nên là tôi hy vọng rằng là đối với mỗi anh em, mỗi con người đều có một cái nhận định riêng, một cái thành tích riêng. Và chúng ta sẽ là cái người mà mang cái câu chuyện đó, mang cái góc độ là thành tích của chúng ta đi khoe với người khác hay không, đấy là tùy anh em thôi. Nhưng với bản thân tôi thì tôi là đam mê, tôi phục vụ, tôi nghiên cứu ra cho tất cả mọi người. Thì mọi người hy vọng là sẽ để lại cho tôi chẳng nhiều nhận gì cả đâu, một nút thích video, một nút đăng ký kênh thôi, đúng không ạ? Để chúng ta có thể có thêm được các cái động lực, để chúng ta có thêm được các cái nhận định, để chúng ta có thêm các cái phân tích, chúng ta bàn bạc với nhau. Đấy, đấy mới là cái điều quan trọng mà tôi mong muốn rằng anh em chị em của chúng ta phải cộng đồng cộng hưởng lên, đúng không ạ? Cả trận của chúng ta trong từng cái trường hợp này nó đang có những cái góc độ, đang có những cái rất là ngon mà anh em không để ý thấy. Nếu như đúng không ạ, tôi bắt đầu tôi phân tích cho anh em mà anh em nghe này. Trận đấu này Mỹ và Paraguay cầm hòa nhau hiệp 1, đúng không? Cầm hòa nhau hiệp 1 với tỷ số không đều đi. Đấy, thì hiệp 2 con số 2.0 này nó sẽ phải giảm xuống đâu đó khoảng 1.25, 1.0, đúng không ạ? Đấy, bởi vì làm sao? Bởi vì cứ lấy 2.0 trừ đi 0.75 hiệp 1 thì còn 1.25 cả trận, đúng chưa? Thế nên là gì? Nên là ở một cái phương diện hai tổng hai bàn là chúng ta ăn cả hay là hai hòa, chúng ta phải cân đo, chúng ta phải đong đếm, đúng không ạ? Hay là cũng thế thôi, Mỹ Paraguay, chúng ta Mỹ chấp. Nào anh em, ai dám nhận Mỹ nào, đúng không? Paraguay, tôi thật với anh em, đá Paraguay không phải là câu chuyện khó, không phải câu chuyện dễ. Kể cả Brazil hay Argentina thế thôi, đúng không ạ? Từ trước đến nay Paraguay chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi cả. Đó là cái truyền thống của họ rồi. Và có một cái ông huấn luyện viên mà tôi nghĩ rằng là quá cáo già, đúng không ạ? Tôi phải dùng từ cáo già, đó là Gustavo Alfaro. Nhìn ông ấy thì nó là một con người đạo mạo, nhưng cái tính toán sâu xa trong đầu ấy thì rất là nhiều. Và vẫn như các cái bình luận viên chia sẻ thì đó là các cái gọi là kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Gustavo Alfaro, nó sẽ giúp cho Paraguay có một cái thế trận tốt, đúng không ạ? Một con người mang đầy cái tính cách, tính chất mafia như vậy, đó là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là yếu tố có lợi cho Paraguay, đúng không ạ? Và ở trong trận đấu này thì cá nhân tôi cho rằng là để mà nói rằng đẹp, đúng không ạ, hay thì ở trong hiệp 1 chúng ta nhìn này, Paraguay gần như là hiếm khi có một cái cơ hội ghi bàn trong hiệp 1. Trận ngay trận đấu gặp Mỹ 2-1, một đều trong hiệp 1, đúng không ạ? Và các cái trận đấu ở phía trên này thế thôi. Họ gặp Mexico, họ gặp Hy Lạp, họ gặp Maroc thì hòa hiệp 1. Tức là họ thủ chắc trước, sau đó họ tấn công sau, đúng không ạ? Không cần biết là cái gì cả, gặp đội trên cơ là họ thủ chắc trước. Nhưng mà Mỹ thì không phải là đội trên cơ. Đấy, và cái trận đấu này nếu như chúng ta nhìn và chúng ta nhận thì tôi sẽ nhận cho anh em cái mã tài 0.75 trong hiệp 1. Tài 0.75 trong hiệp 1, tỷ số sẽ có thể là 1-0 như về Mỹ, đúng không ạ? 1-0, 0-1 nghiêng về phía Paraguay, hoặc tỷ số của chúng ta sẽ là 1 đều. Trận này không có tỷ số hòa không đều trong hiệp 1, được chưa? Tỷ số. Và mã thứ hai là mã tài trận 2.0. Tài trận 2.0 nó thể hiện cho chúng ta tự tin rằng là gì? Thế trận là thế trận cởi mở. Đấy, và Nếu như tôi là huấn luyện viên, đúng không ạ, thì tôi được chỉ đạo các cầu thủ thi đấu, thì tôi sẽ chỉ đạo trận đấu này đá cởi mở. Nhưng bản thân tôi không phải là huấn luyện viên, đúng không ạ? Và chắc chắn rồi, thì chúng ta sẽ là những người cùng hâm mộ, cùng theo dõi với nhau thôi. Thế thì nếu trong trường hợp Mỹ giành chiến thắng 1-0 ngay từ trong hiệp 1, hiệp 2 họ sẽ có quyền áp đặt thế trận và Paraguay cũng sẽ vùng lên. Tôi hy vọng rằng trận này tỷ số đấy, nếu mà 2-1 sẽ là tỷ số cuối cùng. Và từ đây thì có thể nói rằng là cái mã trên thì cũng là sẽ là cái mã sáng, đúng không? Nhưng chưa chắc, đúng không ạ? Trận đấu này có thể có tỷ số nó điên rồ hơn một chút. Đó là hai đều, đó là hai đều. Và có một cái mức độ hay là có một cái sự phân tích, cái sự đánh giá nó hay hơn, nó cao hơn một chút nữa, nó cao hơn một chút nữa. Đó là gì? Đó là trận đấu này vô cùng, vô cùng nhiều bàn thắng. 2-3 cho Paraguay, đó là một trong những cái tỷ số mà không ai ngắm đến, không ai nhận đến, đúng không? Nhưng bản thân tôi còn có thể là chia sẻ cho mọi người nhiều hơn như thế. Vì vậy là chúng ta sẽ là gì? Mã văn tài, hai cái mã trước, đúng không ạ? Tài 1 và tài trận. Đó là những cái địa chỉ mà tôi nghĩ rằng là tin tưởng ở trong cái trận đấu này. Và Thái Dương thì luôn luôn hướng anh em đến những cái điều hay nhất, cái điều tốt nhất, cái điều đẹp nhất để anh em có được, đó là một cái gì đó xem nhưng mà an toàn, vui vẻ trong cái thời kỳ World Cup lần này.